Chương 4. Các phương pháp nghiên cứu khoa học. Mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức để hiểu và biết cách vận dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học ở bậc đại học nói chung, cũng như các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu khoa học về thể dục thể thao nói riêng. Kỹ năng. Thông qua giảng dạy sẽ rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường dùng trong lĩnh vực thể dục thể thao, cũng như biết cách lựa chọn các phương pháp nghiên cứu để vận dụng trong thực tiễn nghiên cứu một đề tài khoa học của sinh viên. Thái độ, giúp sinh viên nhận thức rõ vị trí, mục đích sử dụng của từng phương pháp trong việc thu nhận các thông tin nghiên cứu về thể dục thể thao và có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu cũng như lựa chọn trong các phương pháp nghiên cứu để vận dụng trong thực tiễn khi nghiên cứu một đề tài khoa học. 4.1 Khái niệm về phương pháp nghiên cứu. Xét về bản chất, phương pháp nghiên cứu khoa học là các cách thức, các biện pháp thực tiễn hoặc lý thuyết nhằm nhận thức, khám phá, phát hiện quy luật, bản chất của vấn đề cũng như sáng tạo cái mới. Cũng có thể nói, đó là các cách thức thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Nói theo Clauder, phương pháp là con đường hợp lý của tư duy để phát triển chân lý. Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao là khoa học nghiên cứu về con đường thể thao trong các hoạt động phát triển thể chất và phát triển năng lực vận động của người tập. Và vì vậy, có liên quan đến nhiều ngành khoa học khác nhau, cả khoa học tự nhiên, cả khoa học xã hội và nhân văn, sinh lý học, giải phẫu học, sinh cơ học, sinh hóa học, tâm lý học, giáo dục học, xã hội học, v.v. Do đó, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao sử dụng cách tiếp cận cũng như phương pháp nghiên cứu cụ thể của nhiều ngành khoa học. 4.2 Phân loại nhóm và các phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học là một hệ thống phong phú. Chính vì sự phong phú ấy của phương pháp và cũng để tiện sử dụng nên cần phải phân loại chúng. Trong thực tế, có nhiều cách phân loại phương pháp, cụ thể là dựa vào phạm vi sử dụng, người ta chia phương pháp thành những phương pháp chung nhất dùng cho tất cả các lĩnh vực khoa học hoặc dùng cho một số ngành và những phương pháp đặc thù chỉ dùng cho một lĩnh vực cụ thể. Dựa theo lý thuyết thông tin về quy trình nghiên cứu một đề tài khoa học, người ta chia phương pháp thành 3 nhóm. Nhóm phương pháp thu thập thông tin, nhóm phương pháp xử lý thông tin và nhóm phương pháp trình bày thông tin. Dựa vào tính chất và trình độ nghiên cứu đối tượng, người ta chia phương pháp thành 3 nhóm. Nhóm phương pháp mô tả, nhóm phương pháp giải thích và nhóm phương pháp phát hiện. Dựa theo trình độ nhận thức chung của loài người, người ta chia phương pháp thành 2 nhóm. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn và phương pháp nghiên cứu lý thuyết. Ngày nay, toán học đã thâm nhập vào mọi khoa học, đem lại sức sống mới cho khoa học. Chính vì thế, bên cạnh hai nhóm phương pháp nhận thức thực tiễn và lý thuyết, người ta có thêm một nhóm phương pháp mới, nhóm phương pháp toán học. Trong thực tế, tùy theo mục đích và đặc điểm chuyên ngành, người ta sử dụng phối hợp nhiều phương pháp để hỗ trợ và kiểm tra lẫn nhau, nhằm khẳng định các kết quả nghiên cứu. Trong một lĩnh vực khoa học, có một số các phương pháp đặc trưng. Trong một đề tài, người ta có thể sử dụng một hệ thống nhiều phương pháp phối hợp, được gọi là phương pháp hệ. 4.2.1 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn, đó là nhóm các phương pháp trực tiếp tác động vào đối tượng có trong thực tiễn để làm bộc lộ bản chất và các quy luật vận động của các đối tượng ấy. 4.2.1.1 Phương pháp quan sát khoa học. Quan sát khoa học là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để thu thập thông tin về đối tượng. Thông qua quan sát mà ta có thông tin về đối tượng, trên cơ sở đó mà tiến hành các bước tìm tòi và khám phá tiếp theo. Quan sát khoa học là một hoạt động được tổ chức đặc biệt, có mục đích, có kế hoạch, có phương tiện để tri giác các đối tượng được lựa chọn điển hình. Mục tiêu quan sát là tìm tòi các dấu hiệu đặc trưng hay những quy luật vận động và phát triển của đối tượng. Quan sát khoa học được tiến hành trong thời gian dài hay ngắn, không gian rộng hay hẹp, đối tượng nhiều hay ít, tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu của mỗi đề tài. Các tài liệu quan sát qua xử lý đặc biệt cho ta những kết luận đầy đủ chính xác về đối tượng. Có hai loại quan sát khoa học, quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp. Quan sát trực tiếp là quan sát trực diện đối tượng đang diễn biến trong thực tế bằng mắt thường hay bằng các phương tiện kỹ thuật như máy quan trắc, kính thiên văn, kính hiển vi, camera, v.v. để thu thập thông tin một cách trực tiếp. Quan sát gián tiếp là quan sát diễn biến hiệu quả của các tác động tương tác giữa đối tượng cần quan sát với các đối tượng khác. Các đối tượng nghiên cứu khoa học có thể là đơn lẻ, có thể là số đông. Quan sát khoa học có 3 chức năng. Chức năng thu thập thông tin thực tiễn, đây là chức năng quan trọng nhất. Các tài liệu này qua xử lý cho ta những thông tin có giá trị về đối tượng. Chức năng kiểm chứng các giả thuyết hay các lý thuyết đã có. Trong nghiên cứu khoa học, khi cần xác minh tính đúng đắn của các lý thuyết hay giả thuyết nào đó, các nhà khoa học cần phải thu thập các tài liệu từ thực tiễn để kiểm chứng. Qua thực tiễn kiểm nghiệm mới khẳng định được độ tin cậy của giả thuyết. Chức năng đối chiếu với các kết quả nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn để tìm ra sai lệch của chúng mà tìm cách bổ khuyết, hoàn thiện lý thuyết. Quá trình quan sát được tiến hành như sau. Xác định đối tượng quan sát trên cơ sở mục đích của đề tài, đồng thời xác định cả các phương diện cụ thể của đối tượng cần phải quan sát. Lập kế hoạch quan sát, thời gian, địa điểm, số lượng, đối tượng, người quan sát, phương tiện quan sát, các thông số kỹ thuật cần đo đạt được. Lựa chọn phương thức quan sát trực tiếp, quan sát gián tiếp, quan sát bằng mắt thường hay bằng các phương tiện kỹ thuật, quan sát một lần hay nhiều lần, số người quan sát, địa điểm, thời điểm và khoảng cách thời gian cho mỗi lần quan sát. Tiến hành quan sát đối tượng hết sức thận trọng. Phải theo dõi từng diễn biến dù là nhỏ nhất, kể cả ảnh hưởng của những tác động khác từ bên ngoài với đối tượng. Phải ghi chép mọi diễn biến của đối tượng. Có nhiều cách ghi chép các diễn biến quan sát. Ghi theo mẫu phiếu in sẵn, ghi biên bản toàn bộ nội dung quan sát, nhật ký theo thời gian quy định trong một ngày, một tuần, một tháng, ghi vắn tắt theo dấu vết nóng hổi, ghi âm, chụp ảnh, quay phim toàn bộ sự kiện. Xử lý tài liệu, các tài liệu do các cá nhân quan sát được là tài liệu cảm tính, mang tính chủ quan, chưa phải là tài liệu khoa học. Các tài liệu này cần phải được xử lý thận trọng bằng cách phân loại hệ thống hóa, bằng thống kê toán học, bằng máy tính mới đáng tin cậy. Các tài liệu qua xử lý cho ta thông tin cô đọng và khái quát về đối tượng. Để kiểm tra các kết quả quan sát khách quan, người ta thường sử dụng một loạt các biện pháp hỗ trợ khác nhau, trao đổi trực tiếp với nhân chứng, lặp lại quan sát nhiều lần, sử dụng người có trình độ cao hơn để quan sát lại. Tóm lại, quan sát là một phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta chưa đạt tới trình độ nhận thức bản chất bên trong của đối tượng, cần phải sử dụng phối hợp quan sát với các phương pháp khác để đạt tới kết quả bản chất và khách quan. 4.2.1.2 Phương pháp điều tra. Điều tra là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên một diện rộng nhằm phát hiện các quy luật phân bố, trình độ phát triển, những đặc điểm về mặt định tính và định lượng của các đối tượng cần nghiên cứu. Có hai loại điều tra cơ bản và điều tra xã hội học. Điều tra cơ bản là khảo sát sự có mặt của các đối tượng trên một diện rộng để nghiên cứu các quy luật phân bố cũng như các đặc điểm về mặt định tính và định lượng. Thí dụ, điều tra địa hình, địa chất, điều tra dân số, trình độ văn hóa, vân vân. Điều tra xã hội học là điều tra quan điểm thái độ của quần chúng về một sự kiện chính trị, xã hội, hiện tượng văn hóa. Thí dụ, điều tra nguyện vọng nghề nghiệp của thanh niên, vân vân. Điều tra cơ bản được sử dụng trong cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Các bước điều tra thường được tiến hành như sau. Xây dựng một kế hoạch điều tra bao gồm mục đích, đối tượng, địa bàn, nhân lực. Xây dựng các mẫu phiếu điều tra với các thông số, chỉ tiêu cần làm sáng tỏ. Chọn mẫu điều tra đại diện cho số đông. Chú ý tới tất cả những đặc trưng của đối tượng. Cũng cần lưu ý đến chi phí cho điều tra rẻ, thời gian có thể rút ngắn, nhân lực để điều tra không quá đông. Có thể kiểm soát tốt mọi khâu điều tra, dự tính được những diễn biến của quá trình điều tra và các kết quả nghiên cứu đúng mục đích. Có hai loại kỹ thuật chọn mẫu. Chọn xác suất, tức là chọn mẫu ngẫu nhiên, đơn giản bằng cách lấy mẫu bất kỳ theo hệ thống, từng lớp, từng nhóm hay theo từng giai đoạn thời gian. Chọn mẫu có chủ định là phương pháp chọn mẫu theo chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Về kích thước mẫu và tính toán chi ly cho phù hợp với chiến lược điều tra và phạm vi của đề tài. Xử lý số liệu. Các số liệu thu thập theo điều tra có thể được phân loại bằng phương pháp thủ công hay xử lý bằng công thức toán học thống kê và máy tính cho ta các kết quả khách quan. Khi cần kiểm tra kết quả thu thập số liệu nghiên cứu, ta có thể dùng cách lặp lại điều tra, thay đổi địa điểm thời gian, thay người điều tra hoặc sử dụng các phương pháp nghiên cứu hỗ trợ khác. Trưng cầu ý kiến là phương pháp thu thập thông tin dựa trên tác động về mặt tâm lý trực tiếp hay gián tiếp giữa nhà khoa học và người được hỏi ý kiến để tìm ra các quan điểm phổ biến nhất trong đám đông quần chúng. Phỏng vấn là phương pháp nói chuyện trực tiếp giữa nhà khoa học với các đối tượng cần biết ý kiến. Cuộc nói chuyện có chủ đích. Nếu được chuẩn bị chu đáo về nội dung, về chiến thuật dẫn dắt câu chuyện, làm cho cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và người được hỏi bộc lộ quan điểm, tâm trạng của mình, phỏng vấn có thể được ghi âm, tốc ký hay quay phim để có tài liệu tham khảo, là khéo léo đặt câu hỏi, tạo tình huống xung đột, thu hút sự quan tâm và xây dựng bầu không khí thảo luận một cách tự nhiên và hết sức cởi mở. Một phương pháp điều tra xã hội học quan trọng nhất là lập hệ thống câu hỏi bằng văn bản mà thường gọi là bản hay phiếu enquête. Phiếu enquête là hệ thống các câu hỏi với các phương án trả lời của người được hỏi, chọn câu trả lời theo quan niệm và nhận thức của mình. Phiếu enquête có hai loại, enquête đóng và enquête mở. Enquête đóng là hệ thống các câu hỏi mà người trả lời chỉ cần chọn một trong các phương án đã có sẵn. Enquête mở là enquête với hệ thống câu hỏi mà ngoài các phương án có sẵn, người trả lời có thể bổ sung ý kiến riêng của mình. Kỹ thuật điều tra phải đạt các yêu cầu sau đây. Câu hỏi phải ngắn gọn rõ ràng, làm sao để người được hỏi trả lời đúng với ý đồ chiến lược và mục đích nghiên cứu. Câu hỏi không thể làm cho người trả lời chỉ bằng cách đoán mò. Kết quả chỉ có tính xác suất đơn thuần. Hệ thống câu hỏi phải dùng để phục vụ chiến lược điều tra, nghĩa là mỗi câu hỏi nhằm thu thập được thông tin gì từ phía quần chúng. Toàn bộ các câu hỏi phải làm bộc lộ những quy định chung của nhận thức, tâm trạng hay quan điểm chung của xã hội. Kết quả điều tra phải là những tài liệu khách quan. Để đảm bảo được điều này, hệ thống các câu hỏi hỗ trợ nhau để tìm ra các ý kiến xác đáng nhất. Đồng thời, mỗi phiếu hỏi cần xây dựng một vài câu hỏi để kiểm tra tính trung thực và độ tin cậy của người được trả lời. Điều không kém phần quan trọng trong điều tra xã hội là bầu không khí làm việc trong cuộc điều tra, cũng như tâm trạng xã hội trong thời điểm ấy, vì chúng có thể tạo ra những ảnh hưởng tới chất lượng câu trả lời. Vì thế, phải chọn thời điểm điều tra thích hợp và tạo bầu không khí tự nhiên cởi mở trong suốt buổi làm việc. Cuối cùng, cần lưu ý tới trình độ học vấn, khả năng ghi nhớ, thái độ khách quan, động cơ trả lời của người được chọn để khảo sát. Kết quả điều tra xã hội phải qua xử lý bằng các công thức toán học, thống kê dành cho nghiên cứu khoa học xã hội hay bằng máy tính. Các kết quả qua xử lý mới được gọi là thông tin khoa học. Một phương pháp điều tra khoa học được sử dụng trong nghiên cứu tâm lý học và giáo dục học, đó là trắc nghiệm, test. Test là toàn bộ câu hỏi khó nhưng ngắn gọn, đã chuẩn hóa với các phương án trả lời của nghiệm thể phải nghiên cứu lựa chọn để trả lời một cách thông minh nhất. Test có thái độ khách quan về tính ứng nghiệm, kết quả dễ dàng xử lý bằng các công thức toán thống kê. Tóm lại, điều tra là phương pháp nghiên cứu thực tiễn quan trọng, phương pháp điều tra cho ta những thông tin có ích. Tuy nhiên, điều tra cũng không phải là phương pháp vạn năng, vì chúng có nhiều ưu điểm và cũng có các nhược điểm. 4.2.1.3 Phương pháp thực nghiệm khoa học. Thực nghiệm khoa học là phương pháp đặc biệt quan trọng của nghiên cứu thực tiễn, được coi là quan trọng nhất, một phương pháp chủ công trong nghiên cứu khoa học hiện đại. Thực nghiệm đã làm đẩy nhanh quá trình nghiên cứu khoa học và tạo khả năng vận dụng nhanh chóng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Một số bộ môn khoa học tự nhiên còn được mệnh danh là khoa học thực nghiệm. Phương pháp thực nghiệm có những đặc điểm sau đây. Thực nghiệm được tiến hành xuất phát từ một giả thuyết hay phỏng đoán tạo diễn biến tốt hơn của đối tượng, nghĩa là thực nghiệm được tiến hành để khẳng định tính chân thực của phỏng đoán hay giả thuyết đã nêu. Thực nghiệm thành công sẽ góp phần tạo nên một lý thuyết mới. Thực nghiệm được tiến hành có kế hoạch như là thực hiện một chương trình khoa học, cần hết sức chi tiết và chính xác. Kế hoạch thực nghiệm đòi hỏi phải miêu tả hệ thống các biến số theo một chương trình, có hai loại biến số độc lập và biến số phụ thuộc. Biến số độc lập là những nhân tố thực nghiệm có thể điều khiển được và kiểm tra được. Nhờ có chúng mà sự kiện sẽ diễn ra khác thường. Biến số phụ thuộc là những diễn biến của sự kiện khác, thông thường do các biến số độc lập quy định, và đó chính là kết quả tác động sau thực nghiệm. Việc tổ chức thực nghiệm được tiến hành như sau. Xây dựng giả thuyết thực nghiệm trên cơ sở phân tích kỹ các biến số độc lập. Để đảm bảo tính phổ biến của kết quả thực nghiệm, cần chọn các đối tượng thực nghiệm tiêu biểu cho cả nhóm đối tượng nghiên cứu. Các đối tượng này chia thành hai nhóm, nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, tương đương nhau về số lượng và chất lượng trình độ. Tổ chức kiểm tra ban đầu và so sánh để khẳng định sự tương đồng có tính ngẫu nhiên đó. Tiến hành các bước thực nghiệm thận trọng đối với mục tiêu mà giả thuyết đã đề ra. Phải theo dõi sát sao tất cả những diễn biến một cách khách quan của hai nhóm trong từng giai đoạn. Các kết quả thực nghiệm được xử lý thận trọng bằng việc phân tích, phân loại, thống kê toán học hay bằng máy tính để khẳng định mối liên hệ của các biến số trong nghiên cứu không phải ngẫu nhiên mà là mối liên hệ nhân quả xét theo bản chất của chúng. Kết quả thực nghiệm cho ta cơ sở để khẳng định giả thuyết, từ đó đề xuất những khả năng ứng dụng vào thực tiễn. 4.2.1.4 Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm là phương pháp nghiên cứu xem xét lại những thành quả của hoạt động thực tiễn trong quá khứ để rút ra những kết luận bổ ích từ thực tiễn cho khoa học. Tổng kết kinh nghiệm cũng còn nhằm phát hiện logic các bước đi để giải một bài toán sáng tạo trên cơ sở phân tích một loạt các thông tin về một giải pháp. Tuy nhiên, tổng kết kinh nghiệm thường là hướng vào các hoạt động xã hội và được tiến hành như sau. Phát hiện các sự kiện điển hình, các sự kiện đó có ảnh hưởng to lớn đối với cuộc sống và hoạt động thực tiễn. Gặp gỡ trao đổi với những nhân chứng, những người đã trực tiếp tham gia sự kiện. Lặp lại mô hình sự kiện, khôi phục lại sự kiện đã xảy ra và cố gắng đạt tới nguyên bản. Phân tích từng mặt của sự kiện, những nguyên nhân hoàn cảnh xuất hiện, quá trình diễn biến của sự kiện và những thành công hay thất bại của những giải pháp. Theo trình tự lịch sử, dựa trên một lý thuyết khoa học đã được chứng minh để giải thích sự kiện, tìm ra những nhận xét hay kết luận thực sự khách quan về bản chất và quy luật phát triển của sự kiện hiện tượng để rút ra những bài học cần thiết. 4.2.1.5 Phương pháp chuyên gia là phương pháp sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có trình độ cao của một chuyên ngành để xem xét, nhận định bản chất, một sự kiện khoa học hay thực tiễn phức tạp để tìm ra giải pháp tối ưu cho các sự kiện đó hay phân tích đánh giá một sản phẩm khoa học. Ý kiến chuyên gia bổ sung cho nhau, kiểm tra lẫn nhau và các ý kiến giống nhau của đa số chuyên gia về một nhận định hay một giải pháp thì được coi là kết quả nghiên cứu. Phương pháp chuyên gia là phương pháp rất kinh tế. Nó tiết kiệm về thời gian, sức lực và tài chính để triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, nó chủ yếu dựa trên cơ sở trực cảm hay kinh nghiệm của chuyên gia. Vì vậy, chỉ nên sử dụng khi các phương pháp khác không có điều kiện thực hiện hay không thể thực hiện được. Sử dụng phương pháp chuyên gia cần chú ý. Nếu sử dụng chuyên gia để nhận định một sự kiện khoa học hay một giải pháp thông tin, thì có thể thông qua các hình thức hội thảo tranh luận. Nếu sử dụng chuyên gia với mục đích đánh giá một công trình khoa học, thì phải xây dựng một hệ thống có tiêu chí cụ thể, tường minh và có thể dùng một thang điểm chuẩn để đánh giá, phải hướng dẫn kỹ thuật để cho chuyên gia đánh giá theo các thang điểm chuẩn đó nhằm giảm thiểu những sai sót có tính kỹ thuật có thể xảy ra. 4.2.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết là nhóm các phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản tài liệu đã có bằng các thao tác tư duy logic để rút ra các kết luận khoa học cần thiết. Phương pháp lý thuyết gồm các phương pháp cụ thể sau đây. 4.2.2.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết là phương pháp nghiên cứu các văn bản, tài liệu lý luận khác nhau về một chủ đề bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận, từng mặt theo lịch sử thời gian để hiểu chúng một cách đầy đủ hoàn thiện. Phương pháp tổng hợp lý thuyết là phương pháp liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin từ các lý thuyết đã thu thập được để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về chủ đề nghiên cứu. 4.2.2.2 Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết là phương pháp sắp xếp các tài liệu tham khảo khoa học thành một hệ thống logic chặt chẽ theo từng mặt, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có cùng dấu hiệu bản chất, cùng một hướng phát triển. Phương pháp hệ thống hóa là phương pháp sắp xếp tri thức khoa học thành hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết, làm cho sự hiểu biết của ta về đối tượng được đầy đủ và sâu sắc. 4.2.2.3 Phương pháp mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng khoa học bằng xây dựng các mô hình giả định về đối tượng và dựa trên mô hình đó để nghiên cứu trở lại đối tượng. Đặc tính quan trọng của mô hình là sự tương ứng của nó với nguyên bản, mô hình thay thế đối tượng và bản thân nó lại trở thành đối tượng để nghiên cứu. Chính mô hình là phương tiện để thu nhận thông tin mới. 4.2.2.4 Phương pháp giả thuyết là phương pháp nghiên cứu đối tượng bằng cách dự đoán bản chất của đối tượng và tìm cách chứng minh các dự đoán đó. Như vậy, phương pháp giả thuyết có hai chức năng dự đoán và chức năng chỉ đường. Trên cơ sở dự đoán mà tìm bản chất của sự kiện. Với hai chức năng đó, giả thuyết đóng vai trò là một phương pháp nhận thức. 4.2.2.5 Phương pháp lịch sử là phương pháp nghiên cứu bằng cách đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển và biến hóa của đối tượng để phát hiện bản chất và quy luật vận động của đối tượng. 4.2.3 Nhóm phương pháp toán học trong nghiên cứu khoa học. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học hiện đại đã dẫn đến hai xu hướng phát triển trong nghiên cứu khoa học. Một là khoa học sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để tiến hành các hoạt động nghiên cứu. Các thiết bị kỹ thuật là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quan sát, thực nghiệm và tài liệu thu thập được. Hai là khoa học đã sử dụng các lý thuyết toán học vào việc tìm ra các lý thuyết chuyên ngành. Xu hướng toán học hóa mở ra con đường mới, giúp khoa học đạt tới trình độ chính xác, sâu sắc để từ đó khám phá bản chất và các quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu. Các Marx đã khẳng định, một khoa học chỉ thực sự phát triển khi nó sử dụng được toán học. Cuộc đời chiến đấu vĩ đại của Marx, nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, năm 1960, trang 35. Và thực tế ngày nay, toán học đã thâm nhập một cách sâu sắc vào tất cả mọi lĩnh vực khoa học, làm cho khoa học phát triển nhanh chóng. Khoa học hiện đại sử dụng toán học với hai mục đích. Một là sử dụng toán học thống kê như một công cụ xử lý các số liệu đã thu thập được từ các phương pháp nghiên cứu khác nhau như quan sát, điều tra hay thực nghiệm, làm cho các kết quả nghiên cứu trở nên chính xác, đảm bảo độ tin cậy. Hai là sử dụng các lý thuyết toán học và phương pháp logic toán học để xây dựng các lý thuyết chuyên ngành. Nhiều công thức toán học đặc biệt được dùng để tính toán các thông số có liên quan tới đối tượng, từ đó tìm ra các quy luật của đối tượng. 4.3 Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao. 4.3.1 Khái niệm tổng thể và mẫu nghiên cứu. Tổng thể là một tập hợp gồm tất cả các yếu tố để từ đó có thể chọn ra một mẫu, chẳng hạn tất cả sinh viên của một lớp, hoặc tất cả sinh viên của một trường đại học, hoặc tất cả sinh viên của cả nước. Số đơn vị của tổng thể thường được ký hiệu bằng N lớn. Mẫu là tập hợp hay một nhóm các yếu tố được rút ra từ một tổng thể được chọn ra để nghiên cứu. Chẳng hạn, 10 học sinh là một mẫu được rút ra từ một tổng thể là một lớp gồm 50 học sinh. Số đơn vị của mẫu nghiên cứu thường được ký hiệu bằng N nhỏ. Khung mẫu là một danh sách liệt kê đầy đủ các thành phần của tổng thể để từ đó mẫu được chọn lựa. Một tổng thể nhỏ có thể được liệt kê chính xác tất cả sinh viên của một trường đại học, nhưng một tổng thể lớn khó có thể liệt kê đầy đủ sinh viên của tất cả các trường đại học cả nước. Do vậy, khung mẫu là sự cố gắng lớn nhất để liệt kê đầy đủ các thành viên của tổng thể. Nếu khung mẫu không thực sự đại diện cho tổng thể, thì mẫu không thể đại diện cho tổng thể. Một trong những đặc tính quan trọng nhất của mẫu là tính đại diện. Tính đại diện của mẫu phụ thuộc chủ yếu vào các nhân tố sau. Mẫu sẽ có tính đại diện cho tổng thể, từ đó nó được chọn lựa nếu tất cả các thành viên của tổng thể đều có cơ hội ngang bằng để được lựa chọn vào mẫu. Mẫu sẽ đại diện cho tổng thể nếu bản chất cấu trúc của nó phản ánh bản chất cấu trúc của tổng thể, tức là phải gồm đủ những đặc tính chứa trong tổng thể. Tính đại diện của mẫu không cần đại diện cho mọi khía cạnh của tổng thể, mà chỉ giới hạn đến những đặc tính phù hợp cho nhu cầu cơ bản của mục tiêu nghiên cứu. Tính đại diện của mẫu phụ thuộc chủ yếu vào kích cỡ mẫu và tính đồng nhất của mẫu. Mẫu càng lớn, càng đồng nhất thì tính đại diện càng cao. 4.3.2 Xác định độ lớn của mẫu nghiên cứu. Cỡ mẫu chính là điều các nhà nghiên cứu thường phải bận tâm nhất, vì chất lượng của một đánh giá là không chỉ tùy thuộc vào toàn bộ quá trình chọn lọc mẫu, mà còn vào số lượng các phần tử được lựa chọn, nghĩa là độ lớn của mẫu nghiên cứu. Việc xem xét mối quan hệ giữa độ lớn của mẫu nghiên cứu trước tiên dựa vào hai điều kiện bắt buộc chủ yếu là chi phí tiết kiệm nhất và kết quả điều tra tốt nhất, tức là sai số nhỏ nhất. Thông thường, quá trình này được xác định dựa vào một trong hai điều kiện này và cố gắng tối ưu hóa điều kiện còn lại, giảm hoặc tăng, tùy trường hợp. Trong phần sau đây, vấn đề chi phí tiết kiệm sẽ bỏ qua và chỉ quan tâm đến câu hỏi sau. Độ lớn của mẫu nghiên cứu như thế nào là cần thiết để đảm bảo được độ chính xác cho trước của kết quả nghiên cứu với một khả năng nhất định? Theo nguyên tắc chung, nhà nghiên cứu luôn luôn muốn sử dụng mẫu nghiên cứu có độ lớn nhất có thể. Khi ta kiểm tra đồ thị, biểu thị mối quan hệ giữa độ lớn của mẫu nghiên cứu với sai số thống kê, sai lệch với các giá trị thực tế của tổng thể, chúng ta quan sát thấy có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Cỡ mẫu nghiên cứu càng nhỏ, sai số càng lớn. Biểu đồ 4.1. Mặc dù không phải lúc nào nhà nghiên cứu cũng có thể làm việc với các mẫu nghiên cứu lớn, nhưng trong nhiều trường hợp, có mẫu nghiên cứu lớn là rất cần thiết hoặc là điều tốt nhất nên có. Ví dụ, khi mà chúng ta muốn so sánh các phân nhóm thuộc mẫu, cỡ mẫu chính phải đủ lớn mới có thể chia nhỏ mà giữ được tính đại diện của mỗi phân nhóm. Do không phải lúc nào cũng có thể thiết lập được trước các phân nhóm để sau này sử dụng, người nghiên cứu cần thận trọng và tăng số lượng trường hợp trong mẫu. Cuối cùng, khi dự kiến các khác biệt nhỏ giữa các nhóm được so sánh, cần phải nghiên cứu để đánh giá có độ chính xác lớn hơn để thấy rõ các khác biệt này. Số lượng công cụ giúp làm việc này rất hạn chế và hầu như quy về việc tăng độ lớn của mẫu nghiên cứu. Có thể nói rằng, tổng thể càng lớn và càng phức tạp, tức là phương sai sigma bình phương càng lớn, phạm vi sai số chọn mẫu, tính đại diện, ký hiệu là Ellipsant, và độ tin cậy của thông tin, ký hiệu là T càng cao, tức là sai số càng nhỏ thì càng cần nhiều đơn vị nghiên cứu từ tổng thể đó. Kích thước của một tổng thể nhất định, ký hiệu là N lớn, và độ phức tạp của nó tại thời điểm nghiên cứu là cố định. Do đó, muốn tăng giảm dung lượng mẫu, ký hiệu là N nhỏ, chúng ta chỉ có thể thay đổi yêu cầu đối với độ tin cậy và tính đại diện. Đây chính là phương thức để có mẫu tối ưu theo những điều kiện nêu trên. Mẫu này chỉ thỏa mãn được một tiêu chí tổng thể về đối tượng điều tra. Trường hợp có nhiều tiêu chí phải lấy dung lượng mẫu lớn nhất để thỏa mãn đồng thời các tiêu chí. Hiện tại, trong các tài liệu có rất nhiều công thức tính dung lượng mẫu. Mỗi cách thức chọn mẫu thường có một công thức riêng. Ví dụ, công thức dùng cho mẫu lập, mẫu không lập, mẫu ngẫu nhiên đơn giản, mẫu phân tầng ngẫu nhiên v.v. Sau đây là những công thức phổ biến nhất có thể sử dụng tương đối thuận lợi trong các khảo sát. Nếu chúng ta cần ước lượng giá trị trung bình nào đó trong một nghiên cứu, trong trường hợp chọn lập thì chúng ta sử dụng công thức sau: N nhỏ bằng T bình phương nhân cho sigma bình phương chia cho Ellipsant bình phương, trong đó N nhỏ là dung lượng cần chọn, T hệ số tin cậy của thông tin, sigma bình phương, phương sai của tổng thể, Ellipsant là phạm vi sai số chọn mẫu. Còn nếu chúng ta cần ước lượng một tỷ lệ nào đó, trong trường hợp chọn lặp lại, chúng ta sử dụng công thức sau: N bằng T bình phương PQ trên Ellipsant bình phương, trong đó PQ là phương sai của tiêu thức thay phiên. Các tiêu thức thay phiên là những phương án trả lời loại trừ nhau. Ví dụ, các phương án trả lời trong câu hỏi dạng nhị phân. P lớn là xác suất để một tiêu thức xuất hiện. Q là xác suất để tiêu thức đó không xuất hiện, xuất hiện tiêu thức đối lập. Do P cộng Q bằng 100% bằng 1 và P bằng 1 trừ Q, tức là tổng của P và Q là một số không đổi, cho nên tích của chúng lớn nhất khi hai số này bằng nhau, tức là P bằng Q bằng 0.5 và PQ bằng 0.25. vì dung lượng của mẫu chọn tỷ lệ thuận với phương sai, tức là dung lượng mẫu chỉ lớn nhất khi PQ lớn nhất. Do vậy, công thức 1 có thể thay thế bằng công thức sau: N bằng T bình phương nhân 0,25 trên Ellipson bình phương. Trong trường hợp chọn không lặp lại, chúng ta ước lượng giá trị trung bình có thể chọn dung lượng mẫu N nhỏ theo công thức sau: N nhỏ bằng N lớn T bình phương sigma bình phương trên N lớn Ellipson bình phương cộng T bình phương sigma bình phương, trong đó N lớn kích thước của tổng thể. Còn trong trường hợp chúng ta cần ước tính tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó, thì dung lượng mẫu có thể được xác định theo công thức sau: N nhỏ bằng N lớn T bình phương PQ trên N lớn Ellipson bình phương cộng T bình phương PQ. Cũng lập luận như trên, đối với P và Q, chúng ta có công thức sau: N nhỏ bằng N lớn T bình phương nhân 0,25 trên N lớn Ellipson bình phương cộng T bình phương nhân 0,25. Trong một đợt nghiên cứu khoa học trong quản lý thể dục thể thao nói chung, thì một cá nhân, một hộ gia đình hay một đơn vị nghiên cứu nói chung thường chỉ được chọn ra một lần để khảo sát không lặp lại. Vì vậy, tốt nhất chúng ta dùng công thức chọn mẫu cho các mẫu không lặp. Nhìn vào các công thức trên, chúng ta thấy rằng dung lượng mẫu N nhỏ tỷ lệ nghịch với phạm vi sai số chọn mẫu. Muốn sai số càng nhỏ thì mẫu phải càng lớn. Sai số này có thể do nhà nghiên cứu hoặc người đặt hàng đưa ra. Dung lượng mẫu N nhỏ tỷ lệ thuận với hệ số tin cậy, độ tin cậy của thông tin, độ thuần nhất của tổng thể, thể hiện qua sigma bình phương hoặc PQ, và tất nhiên tỷ lệ thuận với cả kích thước của tổng thể. Tức là nhà nghiên cứu hoặc người đặt hàng muốn có thông tin có độ tin cậy cao, anh ta phải chọn mẫu nhiều. Cũng như vậy, nếu như tổng thể càng phức tạp, phương sai càng lớn, hoặc càng lớn thì càng phải chọn nhiều. Ở đây cần lưu ý rằng một tổng thể có thể là thuần nhất theo một tiêu chí nhưng lại phức tạp nếu xét theo một tiêu chí khác. Ví dụ, tổng thể sinh viên rất thuần nhất theo tiêu chí học vấn, khá thuần nhất theo tiêu chí tuổi, nhưng lại hết sức phức tạp nếu xét theo tiêu chí thành phần gia đình, mức sống của gia đình. Trong các công thức nêu trên, giá trị của N lớn, kích thước của tổng thể, chúng ta tìm thấy trong kết quả tổng điều tra dân số hoặc trong tài liệu của các cơ quan chức năng. Hệ số tin cậy T và phạm vi sai số chọn mẫu Ellipson thường do người đặt hàng nghiên cứu hoặc bản thân các nhà nghiên cứu đặt ra ở mức độ hợp lý và chấp nhận được. Tham số khó xác định hơn cả là phương sai của tổng thể sigma bình phương. Trong thực tế, khi tính dung lượng mẫu điều tra, chúng ta thường không có tài liệu để tính phương sai chung. Tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục tình trạng này bằng những biện pháp sau. Một, trong các cuộc điều tra lặp, thường để kiểm tra động thái biến đổi của một hiện tượng nào đó qua thời gian, chúng ta có thể sử dụng phương sai lớn nhất từ các lần nghiên cứu trước đó. Hai, lấy phương sai của các tiêu chí tương tự ở các địa bàn tương tự. Ví dụ, nếu cần nghiên cứu về quy mô gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể sử dụng phương sai của quy mô gia đình tại Hà Nội nếu có, để tính chung lượng mẫu. 3. Tổ chức điều tra thử để tính phương sai S bình phương, dùng để thay thế phương sai chung. 4. Lấy mẫu theo hai bước. Trước hết là lấy một mẫu N nhỏ 1 để tính toán phương sai. Trên cơ sở phương sai này, tính trung lượng mẫu n nhỏ. Nếu như n nhỏ lớn hơn n nhỏ 1, thì chúng ta cần chọn thêm một lượng mẫu bổ sung n nhỏ 2. Nếu như n nhỏ 1 lớn hơn hoặc bằng n, thì không cần phải chọn thêm nữa. 5. Căn cứ vào ý kiến các chuyên gia hiểu biết về địa bàn và vấn đề nghiên cứu để ước đoán phương sai của tiêu chí xem xét. Ví dụ, trong một trường đại học có 10.000 sinh viên, bạn cần đánh giá IQ trung bình với yêu cầu mức độ tin cậy là 99,7%, sai số không vượt quá 10%, 0,1. Vậy cần phải chọn bao nhiêu sinh viên để nghiên cứu? Lời giải, áp dụng công thức 5 và thay các giá trị của tham số vào, chúng ta có n nhỏ bằng 10.000 nhân 3 bình phương nhân 0,25 trên 10.000 nhân 0,12 cộng 32 nhân 0,25 bằng 220. Kết luận cần phải chọn 220 sinh viên để khảo sát. Những công thức giới thiệu ở trên được dùng khá phổ biến trong các khảo sát xã hội học. Ngoài những công thức nêu trên, còn nhiều công thức khác nữa. Nhưng chúng khá phức tạp và khó áp dụng vào thực tế, cho nên chúng tôi sẽ không trình bày ở đây. Dưới đây là bảng tính sẵn cỡ mẫu cho một số trường hợp. Các công thức chung tính dung lượng mẫu trên chỉ cho chúng ta số lượng đơn vị nghiên cứu của khối mẫu chính. Trên thực tế, các điều tra viên có thể gặp thái độ không hợp tác từ các đơn vị nghiên cứu bị từ chối trả lời, hoặc đơn vị được chọn không tồn tại, đã chết, đã phá sản, di chuyển đến nơi khác, v.v. Vì vậy, khi tính toán chung lượng mẫu, cần phải lưu ý tới điều này. Thông thường, người ta cộng thêm vào chung lượng mẫu chính một mẫu phụ bằng khoảng 10% đến 30% mẫu chính. Đây không phải là tăng thêm số lượng đơn vị khảo sát, mà có thể coi là tỷ lệ từ chối hoặc tỷ lệ rủi ro khi gặp đối tượng khảo sát. Ở Việt Nam, qua quá trình kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, thì tỷ lệ từ chối ít khi vượt quá 10%. Tỷ lệ này ở nông thôn thấp hơn ở thành thị. Vì vậy, ở Việt Nam, trong những điều kiện nhất định, chúng ta chỉ cần cộng thêm 10% vào khối lượng mẫu chính. Cho dù có cộng thêm một tỷ lệ nhất định vào khối lượng mẫu chính, thì số lượng đơn vị khảo sát trong nghiên cứu vẫn hoàn toàn không đổi. Chúng ta chỉ khảo sát cho đủ số lượng các đơn vị nghiên cứu thì chấm dứt được khảo sát. Việc tính thêm khối lượng mẫu phụ chỉ nhằm phòng ngừa những rủi ro ngẫu nhiên khi tìm gặp các đơn vị nghiên cứu. Đồng thời, nó cũng làm cho việc chọn mẫu không phải làm đi làm lại nhiều lần. Do vậy, nâng cao được tính khoa học và giảm được sai số chọn mẫu, nhất là sai số chọn mẫu hệ thống.